là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận Yên Bái đẩy mạnh tuyên truyền giảm nghèo bền vững trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tiếp đó là phản ánh các đơn vị trường trên địa bàn huyện Trạm Tấu tích cực thi đua nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. Cuối chương trình là chuyên mục nông nghiệp nông thôn, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, qua rà soát của hệ thống ngân hàng chính sách xã hội, sau bão số 3 có trên 14.300 khách hàng bị ảnh hưởng, có dư nợ 850 tỷ đồng. Trong tháng 9 và tháng 10 vừa qua, hệ thống đã thực hiện dừng thu lãi với tất cả các hộ khách hàng này với số tiền 5,4 tỷ đồng. Trong đó tháng 9 dừng thu lãi của trên 1.200 hộ với số tiền 462 triệu đồng. Tháng 10 dừng thu lãi trên 14.000 hộ với số tiền 4,9 tỷ đồng. Ngoài ra, chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội cũng đã đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý nợ rủi ro 367 nhóm món với số tiền trên 21 tỷ đồng. Trong đó dư nợ nguồn vốn trung ương 331 món, số tiền trên 18 tỷ đồng. Dư nợ nguồn vốn địa phương 36 món, số tiền 3 tỷ đồng, số còn lại đề nghị gia hạn nợ khi đến hạn. Sau bão số 3, Ngân hàng Chính sách Xã hội cũng đã tập trung giải ngân cho gần 2.200 khách hàng vay vốn khôi phục kinh tế, ổn định đời sống số tiền trên 135 tỷ đồng. Trong đó tập trung vào các chương trình cho vay nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, giải quyết việc làm.
Năm 2024, mặc dù chịu ảnh hưởng của cơn bão số 3, trên địa bàn huyện Yên Bình có 44 doanh nghiệp bị thiệt hại. Cùng với các giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp khắc phục hậu quả phục hồi sản xuất kinh doanh, huyện có luôn đồng hành khuyến khích hỗ trợ tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp, nhà đầu tư thực hiện các dự án hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhờ đó, trong 11 tháng năm 2024, huyện đã thành lập mới 45 doanh nghiệp, đạt 100% kế hoạch tỉnh giao, tăng 12,5% so với cùng kỳ. Thành lập mới 12 hợp tác xã, 50 tổ hợp tác, đạt 100% kế hoạch đề ra, nâng tổng số doanh nghiệp của huyện hiện có lên 477 công ty doanh nghiệp và 134 hợp tác xã.
Nhằm bù đắp lại các diện tích rừng bị sạt lở, vùi lấp do ảnh hưởng của mưa bão, vừa qua tại xã Suối Quyền, hạt kiểm lâm huyện Văn Chấn đã trồng 2.000 cây trò chỉ, cây lát hoa tại thôn Vàng Ngần. 140 cán bộ công chức và bà con nhân dân thôn Vàng Ngần đã ra quân trồng 2.000 cây xanh. Toàn bộ số cây giống bao gồm 1.500 cây trò chỉ và 500 cây lát hoa được công ty Look Groups và dự án Ước mơ triệu cây xanh Green Dream tài trợ. Đây là giống cây trồng có thời gian sinh trưởng phát triển lâu năm thuộc dòng gỗ quý hiếm mang lại giá trị kinh tế cao. Số cây trên được trồng trên diện tích 2 hectare tại khu vực rừng đầu nguồn của thôn đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa bão. Việc trồng cây tại khu vực này không chỉ bồi đắp lại diện tích quế đã bị vùi lấp mà còn có ý nghĩa bảo vệ rừng đầu nguồn, nguồn nước của thôn. Tại buổi ra quân trồng cây, đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương, đại diện công ty và dự án đã ký cam kết tiếp tục chăm sóc bảo vệ và mở rộng các diện tích rừng.
Từ đầu năm 2024 đến nay, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã cấp gần 80.000 liều vaccine phòng bệnh lở mồm long móng và gần 7.000 lít thuốc phun tiêu độc khử trùng cho các huyện, thị xã, thành phố. Đến nay, các địa phương đã tiêm phòng trên 436.130 liều vaccine tụ huyết trùng, dịch tả lợn, phó thương hàn lợn, lở mồm long móng cho đàn gia súc. Bên cạnh đó, làm tốt công tác kiểm dịch vận chuyển, kiểm soát giết mổ, vệ sinh thú y để giảm thiểu rủi ro do mang mầm bệnh từ nơi khác đến. Từ nay đến cuối năm, Chi cục Thú y tỉnh tiếp tục phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố tiêm vaccine phòng bệnh lở mồm long móng, phun tiêu độc khử trùng phòng bệnh cúm gia cầm, đẩy mạnh tuyên truyền tiêm phòng vaccine cho đàn vật nuôi, đặc biệt là tiêm vaccine phòng bệnh dịch tả lợn châu Phi. Khi phát sinh dịch bệnh trên đàn gia súc, cần kịp thời triển khai các biện pháp quản lý khoanh vùng và khống chế, không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng. Triển khai tổng vệ sinh, phun tiêu độc khử trùng môi trường và phòng bệnh cúm gia cầm dịp cuối năm.
Thưa quý vị, Liên hoan âm nhạc toàn quốc 2024 do Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức vừa diễn ra tại tỉnh Ninh Bình với sự tham gia của hơn 300 nhạc sĩ, nghệ sĩ đến từ hơn 40 tỉnh thành phố trong cả nước. Các nhạc sĩ, nghệ sĩ dự thi ở hai lĩnh vực giới thiệu các tác phẩm mới sáng tác trong năm 2023-2024 và liên hoan giọng ca Việt độc tấu nhạc cụ. Tại liên hoan đã có nhiều tác phẩm được khai thác kết hợp phát triển giữa nghệ thuật truyền thống và hiện đại, giữa các hình thái sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng với lối trình diễn của sân khấu đương đại. Kết thúc liên hoan, ban tổ chức đã trao 9 huy chương vàng, 9 huy chương bạc cho các tiết mục dự thi giọng ca Việt và độc tấu nhạc cụ, 17 giải A, 39 giải B cho các nhạc sĩ có tác phẩm xuất sắc và 11 bằng khen cho các nhạc sĩ có tác phẩm diễn biểu diễn xuất sắc ấn tượng. Tham dự liên hoan năm nay, Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Yên Bái có 4 nhạc sĩ gửi tác phẩm dự thi. Trong đó tác phẩm Giữ lời hẹn của tác giả Nguyễn Hà Thành, Trung tâm Văn hóa tỉnh đã xuất sắc đạt giải A. Tác phẩm Lời hẹn Tây Bắc của tác giả Hoàng Ngọc Trấn, huyện Lục Yên đạt giải B tại liên hoan. Liên hoan âm nhạc toàn quốc được tổ chức nhằm biểu dương những tài năng sáng tạo trong lĩnh vực nghệ thuật âm nhạc, khuyến khích sự sáng tạo vươn lên trong các lĩnh vực sáng tác, biểu diễn, lý luận phê bình và đào tạo âm nhạc. Đây là dịp để các nhạc sĩ, nghệ sĩ trong cả nước gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp, giao lưu tác phẩm âm nhạc mới sáng tác, giới thiệu bản sắc văn hóa vùng miền. Liên hoan góp phần thúc đẩy hoạt động sáng tác và biểu diễn âm nhạc, đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật ngày càng cao của công chúng trong thời kỳ mới.
Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp cùng Liên đoàn Lao động thành phố Yên Bái tổ chức hội nghị tuyên truyền phòng chống tội phạm mua bán người trong đoàn viên người lao động, tập huấn nghiệp vụ cán bộ công đoàn cơ sở. Tại hội nghị, trên 200 đoàn viên công đoàn và các đại biểu được cán bộ công an tỉnh tuyên truyền về một số phương thức thủ đoạn hoạt động của tội mua bán người trên cả nước, nguyên nhân, cách nhận biết và khuyến cáo để bảo vệ bản thân tránh bị dụ dỗ trở thành nạn nhân của tội phạm mua bán người. Qua đó nâng cao nhận thức pháp luật cho cán bộ đoàn viên công đoàn về tội phạm buôn bán người, chung tay ngăn ngừa phòng chống mua bán người. Cũng tại hội nghị, Liên đoàn Lao động thành phố đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ cán bộ công đoàn cơ sở năm 2024 về các nội dung công tác tài chính, công tác kiểm tra giám sát của công đoàn cơ sở. Các cán bộ công đoàn cơ sở đã tích cực trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay trong hoạt động công đoàn tại cơ quan đơn vị doanh nghiệp, từ đó giúp cho cán bộ công đoàn đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động, thực hiện tốt nhiệm vụ chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công nhân viên chức, đẩy mạnh công tác tuyên truyền xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, góp phần đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong giai đoạn hiện nay. Thưa quý vị và các bạn, Yên Bái là tỉnh vùng núi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Những năm qua, tỉnh đã phát huy nội lực tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ của nhà nước, đồng thời triển khai đồng bộ chính sách giải pháp giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Với sự vào cuộc của các cấp, các ngành và đồng bào dân tộc tự lực tự cường vươn lên, đến nay đời sống vật chất tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng được cải thiện, khoảng cách phát triển giữa các vùng miền được nỗ lực từng bước được thu hẹp. Ghi nhận của phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Trước đây, gia đình chị Đặng Thị Sen, dân tộc Dao ở thôn Đồng Tha, xã Phúc An, huyện Yên Bình, thuộc diện hộ nghèo của xã, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Năm 2023, chị Sen được hỗ trợ hai con trâu từ dự án với số tiền 21,6 triệu đồng. Trước khi nhận trâu giống, chị Sen được cán bộ trung tâm dịch vụ hỗ trợ nông nghiệp huyện tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, cách xây dựng chuồng trại và xử lý một số bệnh thường gặp. Sau khi nhận con giống, chị Sen đã chăm sóc cẩn thận theo đúng hướng dẫn để trâu phát triển sinh sản tốt. Từ nguồn hỗ trợ nhà nước cùng với phát triển kinh tế gia đình, đầu năm 2024, gia đình chị Sen cũng tình nguyện xin ra khỏi hộ nghèo. Chị Sen phấn khởi nói:
"Trước đây là tôi là hộ nghèo và được nhà nước hỗ trợ hai con trâu, động lực cho gia đình tôi để thoát nghèo. Và bây giờ gia đình tôi thoát nghèo, tôi cũng luôn luôn cố gắng để chăm sóc hai con trâu để cho trâu khỏe mạnh và không bị ốm đau. Và gia đình tôi cũng cảm ơn nhà nước rất nhiều."
Gia đình chị Ninh Thị Văn, dân tộc Cao Lan ở thôn Đá Trắng, xã Vũ Linh, huyện Yên Bình, là hộ có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm liền nằm trong danh sách hộ nghèo của xã. Được chính quyền địa phương tuyên truyền vận động thi đua phát triển kinh tế giảm nghèo bền vững, năm 2022, chị Văn được tạo điều kiện vay 100 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để đầu tư phát triển chăn nuôi lợn, trâu và trồng 2 hectare rừng. Để chăn nuôi trồng rừng có hiệu quả cùng với hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, chị Văn cũng tích cực tìm hiểu cách chăm sóc phòng trừ dịch bệnh qua sách báo để áp dụng vào thực tế. Nhờ chính quyền địa phương tuyên truyền giúp đỡ về vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội cùng với sự cần cù chịu khó đã giúp gia đình chị Văn thoát nghèo và có cuộc sống khá giả hơn. Chị Văn nói:
"So với trước đây thì gia đình chưa được hỗ trợ thì cũng vất vả và cũng thuộc ở trong diện hộ nghèo thì đến lúc được nhà nước quan tâm hỗ trợ nguồn vốn để kinh tế sản xuất trồng trọt chăn nuôi rồi thì phát triển được cái kinh tế thì hai vợ chồng thì cũng đỡ vất hơn là trước."
Thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, những năm qua huyện Yên Bình luôn đề cao tính chủ động sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của từng cơ sở, động viên sự tham gia tích cực của người dân, thực hiện triển khai hiệu quả các chương trình chính sách dự án như chính sách bảo hiểm y tế, vay vốn dạy nghề, hỗ trợ phát triển nông lâm nghiệp, làm nhà ở cho hộ nghèo và các chính sách về an sinh xã hội khác. Bà Hoàng Thị Duyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình cho biết:
"Hàng năm huyện Yên Bình chúng tôi cũng đã chủ động xây dựng cái kế hoạch rà soát các hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn với phương châm mục tiêu là cho con cho cần câu chứ không cho con cá. Và trên cơ sở đó thì chúng tôi rà soát đến từng danh sách, đến từng hộ cận nghèo, hộ nghèo và xác định được nguyên nhân của từng hộ để sau đó thì sẽ có phân công phân nhiệm trong ban thường vụ, các đồng chí trong ban chấp hành, tổ công tác của huyện ủy phụ trách về địa bàn và đối với cấp xã thì phụ trách đến từng hộ gia đình để giúp đỡ thoát nghèo cũng như là cận nghèo trên địa bàn của toàn huyện.
Gia đình chị Hoàng Thị Nguyên, dân tộc Tày, thôn Bằng Lạ 2, xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn, hoàn cảnh rất khó khăn. Được hội nông dân xã tạo điều kiện về vốn vay không lãi suất từ quỹ hỗ trợ hội viên nông dân khó khăn. Chị Nguyên được tạo điều kiện vay 5 triệu đồng để đầu tư chăn nuôi 200 con gà vịt giống bản địa. Nhờ chăm chỉ chịu khó lại áp dụng đúng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi nên đàn gà vịt của gia đình lớn nhanh không mắc dịch bệnh. Mỗi năm xuất bán cũng mang lại nguồn thu ổn định 50 triệu đồng. Cùng với nuôi gà vịt, chị Nguyên cũng chăm sóc tốt 2 hectare rừng kinh tế, nuôi cá với diện tích 2.000 m2. Có nguồn thu ổn định, cuối năm 2023, gia đình chị Nguyên đã xin ra khỏi hộ nghèo. Chị Nguyên nói.
Được tiếp cận quỹ hỗ trợ từ hộ nông dân thì chúng tôi cảm thấy rất là ý nghĩa. Khi chúng tôi tiếp cận nguồn vốn này thì chúng tôi để chúng tôi có động lực để phát triển kinh tế, để giảm nghèo bền vững.
Gần 10 năm qua, mô hình quỹ hỗ trợ hội viên nông dân khó khăn được Hội Nông dân xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn duy trì đều đặn, mang lại hiệu quả thiết thực. Với phương thức hội viên nông dân đóng góp tiền theo từng tháng, từng quý để cung nguồn vốn vay với lãi suất 0 đồng cho hội viên nghèo luôn phiên nhau vay để phát triển kinh tế. Từ khi phát động đến nay, Hội Nông dân xã Đại Lịch đã có nguồn quỹ trên 200 triệu đồng, tạo điều kiện cho 30 hội viên nghèo vay vốn. Từ nguồn vốn này đã giúp hội viên nông dân nghèo có điều kiện để đầu tư phát triển chăn nuôi, trồng rừng. Để phát huy hiệu quả nguồn quỹ trong quá trình cho vay, Hội Nông dân xã Đại Lịch tiến hành bình xét công khai đảm bảo đúng đối tượng, đúng mục đích sử dụng, có kiểm tra giám sát theo từng quý từng năm. Bà Hà Thị Kim Cương, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn cho biết thêm.
Đối với nông dân xã Đại Lịch, chúng tôi vẫn tiếp tục duy trì và mở rộng cái mô hình hỗ trợ hội viên nông dân khó khăn. Thì đây là một cái nguồn quỹ mà chúng tôi vận động từ các chi hội, từ các hội viên khác để mà hỗ trợ cho các hội viên khó khăn ở trong chi hội. Mặc dù là cái nguồn quỹ này thì số tiền không lớn, nhưng chúng tôi chắc chắn một điều rằng đây là một cái động lực để mà cho các hội viên được hỗ trợ này, người ta có cái động lực để phát triển kinh tế gia đình và giảm nghèo vững trong thời gian tới.
Nằm ở cửa ngõ vùng Tây Bắc, tỉnh Yên Bái có diện tích tự nhiên gần 6.900 km2, là nơi sinh sống của hơn 30 dân tộc với dân số trên 85 vạn người. Đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 57%. Để thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững, tỉnh Yên Bái đã ban hành tổ chức thực hiện nhiều nghị quyết, đề án, chính sách về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Kết hợp tích cực tổ chức các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, tỉnh ưu tiên bố trí nguồn kinh phí 1.800 tỷ đồng để phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tập trung vào hỗ trợ sản xuất, xây dựng mô hình sinh kế, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông, giáo dục, y tế, làm nhà ở, xây dựng nông thôn mới. Từ chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền địa phương trong công tác vận động đã tạo cho đồng bào các dân tộc trong tỉnh miền núi thêm niềm tin với Đảng, khơi dậy ý thức tự lực tự cường, nỗ lực vượt qua những định kiến lạc hậu, tư tưởng trông chờ ỷ lại, tự vươn lên phát triển kinh tế gắn với giảm nghèo bền vững. Nhờ đó, kinh tế xã hội vùng cao của tỉnh Yên Bái đã có bước phát triển tích cực, khởi sắc từng ngày. Hết năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh đã giảm xuống còn 9%, trong đó hộ nghèo là dân tộc thiểu số 17.700 hộ, giảm 6.970 hộ so với năm 2022. Trong năm 2024, tỉnh Yên Bái phấn đấu giảm 5.400 hộ nghèo, đặc biệt chú trọng giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số. Giảm nghèo là mục tiêu ưu tiên trong chương trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Yên Bái. Vì vậy, thời gian qua, tỉnh đã triển khai nhiều chủ trương chính sách về giảm nghèo và có những tác động tích cực đến đời sống kinh tế các hộ nghèo, giúp họ tiếp cận thuận tiện hơn với các chính sách trợ giúp của nhà nước. Tuy nhiên, công tác giảm nghèo vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Yên Bái hiện còn 2 huyện nằm trong huyện nghèo nhất nước là huyện Trạm Tấu và Mù Căng Chải. Cùng với đó, tỷ lệ hộ nghèo tuy giảm qua các năm nhưng một số hộ còn nguy cơ tái nghèo cao. Ông Vũ Lê Thành Anh, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái cho biết.
Trong cái thời gian tới thì chúng ta tập trung vào cái nhóm giải pháp cơ bản. Cái thứ nhất là cấp ủy, chính quyền các cấp thì cần quan tâm hơn nữa trong cái việc chỉ đạo công tác giảm nghèo. Hàng năm thì cần xây dựng các cái kế hoạch để thực hiện cái mục tiêu giảm nghèo. Cái nhóm giải pháp thứ hai thì theo chúng tôi đó là phải phát huy cái vai trò chủ thể của hộ nghèo, khuyến khích các cái hộ nghèo nỗ lực vươn lên thoát nghèo, tránh cái tình trạng trông chờ ỷ lại vẫn còn tồn tại tại một số các cái bộ phận hộ nghèo. Cái nhóm giải pháp thứ ba đó là tăng cường cái công tác đầu tư kết hợp với lại khuyến khích hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh thương mại dịch vụ.
Nhờ thực hiện đồng bộ các chính sách, công tác giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi Yên Bái có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất tinh thần của đồng bào không ngừng được cải thiện, nâng lên. Cơ cấu kinh tế của các địa phương vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có nhiều chuyển biến tích cực. Sinh kế người dân ngày càng được đa dạng, phong phú, thu nhập được cải thiện, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, đáp ứng nhu cầu, khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tỉnh được củng cố và tăng cường. Đây là tiền đề quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra.
Thưa quý vị và các bạn, trong điều kiện khó khăn của huyện vùng cao, cơ sở vật chất còn thiếu thốn, giao thông đi lại khó khăn, thời gian qua các đơn vị trường học trên địa bàn huyện đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, nỗ lực đổi mới phương pháp dạy để không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo cho địa phương.
Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học trung cơ sở xã Tràm Tấu hiện có gần 600 học sinh và 40 cán bộ giáo viên. Để nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập của giáo viên học sinh, thời gian qua nhà trường đã có nhiều giải pháp như đẩy mạnh bồi dưỡng nâng cao nhận thức, lòng yêu nghề cho cán bộ giáo viên, đẩy mạnh thi đua trong dạy và học, giáo dục ý thức học tập cho học sinh, đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, tăng các tiết thực hành và hoạt động ngoại khóa cho học sinh. Gắn liền với các phong trào thi đua cụ thể như thi đua dạy tốt học tốt, hoa điểm tốt, xây dựng trường học xanh, sạch đẹp, an toàn, mỗi thầy cô giáo là một tấm gương tự học và sáng tạo, xây dựng trường học hạnh phúc. Các phong trào thi đua đều được giáo viên và các em học sinh hưởng ứng mạnh mẽ, đạt được nhiều kết quả khích lệ. Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Thúy, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học trung cơ sở xã Tràm Tấu nói:
trước khi lên lớp thì tôi chuẩn bị bài kỹ và sử dụng để đối tượng những cái học sinh nó phù hợp với từng cái đối tượng, từng cái nhận thức của các em để đi đến bài giảng có kết quả tốt nhất ạ.
Thầy giáo Đào Ngọc Sơn, phó hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học trung cơ sở Tràm Tấu cho biết:
nhà trường đã tìm tòi nghiên cứu và chỉ đạo cán bộ giáo viên ở cả hai cấp học tiểu học và trung học cơ sở xây dựng cái khung chương trình giáo dục, kế hoạch giáo dục nhà trường theo cái tình hình thực tế của địa phương và của đơn vị nhà trường, để từ đó nhằm phát huy được cái mặt mạnh, cái tích cực của nhà trường, của phụ huynh học sinh cũng như là cơ sở vật chất của nhà trường. Và bên cạnh đó thì nhà trường cũng đổi mới cái công tác sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học để vận dụng tốt nhất cái khả năng hiểu biết cũng như là cái nguồn lực của nhà trường có, và phát động cái phong trào thi đua hai tốt, dạy tốt và học tốt trong nhà trường.
Đẩy mạnh thi đua dạy tốt học tốt, xây dựng trường học thân thiện hạnh phúc. Những năm qua tỷ lệ học sinh đạt học lực khá giỏi của trường luôn đạt gần 30%, trung bình và đạt yêu cầu 70%, 100% học sinh có hạnh kiểm đạo đức tốt. Trong đợt thi đua chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam vừa qua, nhà trường đã có 25 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, 6 giáo viên dạy giỏi cấp huyện và 2 giáo viên đạt giải cao được bồi dưỡng để tham gia dự thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học trung cơ sở xã Sa Hồ hiện có gần 900 học sinh, trên 50 cán bộ giáo viên. Thi đua đổi mới nâng cao giáo dục trong thời gian qua, nhà trường đã không ngừng giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ giáo viên, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên và đẩy mạnh thi đua trong dạy và học ở các lớp để xây dựng trường học hạnh phúc, xanh, sạch đẹp, an toàn. Với những giải pháp tích cực, chất lượng dạy và học của trường đã không ngừng được nâng lên. Hàng năm tỷ lệ học sinh chuyên cần đạt 80%, khá giỏi chiếm trên 25%. Tỷ lệ tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 100%. Nhà trường đã có 29 giáo viên dạy giỏi cấp trường và 8 giáo viên dạy giỏi cấp huyện. Thầy giáo Lò Văn Liên, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Sào Hồ nói:
đối với nhà trường, ngay từ đầu năm là thực hiện cái văn bản chỉ đạo của các cấp, nhà trường đã xây dựng kế hoạch cũng như kế hoạch giáo dục của cá nhân của nhà trường này, của các tổ khối chuyên môn và các tổ khối chuyên môn và các em học sinh cũng tham gia thực hiện thi đua dạy tốt học tốt. Và với kế hoạch đó là nhà trường đã thu được kết quả đáng khích lệ.
Huyện vùng cao Tràm Tấu hiện có 27 đơn vị trường học các cấp với hơn 11.000 học sinh, trên 570 cán bộ giáo viên. Hàng năm tỷ lệ trẻ mẫu giáo huy động ra lớp đạt trên 90%, trẻ trên 5 tuổi ra lớp đạt 100%, tỷ lệ trẻ chuyên cần đạt 90%. Giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn thường xuyên được huyện quan tâm chú trọng, đạt nhiều kết quả tốt. Hàng năm huyện đã có nhiều em học sinh đạt học sinh giỏi cấp tỉnh và cấp huyện, cấp trường, nhiều giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi các cấp. Bà Bùi Thị Trang, Phó trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Tràm Tấu cho biết:
Với trong thời gian tới thì chúng tôi cũng tiếp tục tổ chức các phát động và tổ chức các phong trào thi đua nhiều hơn nữa, sâu hơn nữa, mạnh hơn nữa đến tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên ở các đơn vị nhà trường cũng như là học sinh để thúc đẩy phong trào học, dạy và học của các đơn vị nhà trường cũng như là để nâng cao chất lượng giáo dục của toàn ngành ngày càng một đi lên.
Phát huy những kết quả đạt được trong thời gian tới, ngành giáo dục huyện Trạm Tấu sẽ tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua để nâng cao chất lượng toàn diện giáo dục đào tạo cho địa phương.
Phần cuối chương trình là chuyên mục nông nghiệp nông thôn.
Chuyên mục nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, hoàn lưu cơn bão số 3 đi qua để lại nhiều thiệt hại nặng nề trên địa bàn huyện Trấn Yên. Với sự vào cuộc của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương và nội lực vượt qua khó khăn của người dân, đến nay sau gần 3 tháng sản xuất nông nghiệp được phục hồi mạnh mẽ, phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Trên địa bàn huyện Trấn Yên, 21 xã thị trấn có diện tích sản xuất nông sản, nông nghiệp bị thiệt hại sau hoàn lưu bão số 3 với tổng số hộ là trên 13.600 hộ, giá trị thiệt hại khoảng trên 300 tỷ đồng. Địa phương đã có những giải pháp kịp thời, linh hoạt với tinh thần khôi phục nhanh, khẩn trương, đạt về diện tích tối đa sản xuất nông nghiệp. Ông Lê Văn Luyện, Phó trưởng phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Trấn Yên nói:
Huyện đã chỉ đạo huy động toàn bộ cán bộ kỹ thuật xuống các xã, các thôn cùng với bà con nhân dân để áp dụng mọi biện pháp kỹ thuật để khôi phục sản xuất trồng trọt cũng như chăn nuôi, hướng dẫn bà con nhân dân là vệ sinh chuồng trại, phun thuốc tiêu độc khử trùng, xử lý các cái mầm bệnh nó tồn dư khi mà nước lũ nó tràn qua ấy. Thì sau đó thì hướng dẫn bà con là lựa chọn mua con giống ở các cái đơn vị mà có uy tín để khôi phục bầy đàn, phát triển sản xuất chăn nuôi để ổn định sản xuất. Về trồng trọt thì là cơ bản là huyện đã triển khai các biện pháp để khôi phục sản xuất. Về kinh nghiệm ấy thì là phải xử lý nhanh và kịp thời. Nhưng mà nước rút đến đâu là phải thực hiện mọi biện pháp vệ sinh đồng ruộng, khắc phục nhanh, cứu được cây nào là thực hiện cứu ngay cái đấy. Đặc biệt là đối với lại diện tích dâu của huyện thì nhờ các áp dụng các biện pháp kỹ thuật để bảo vệ cây dâu, hạn chế đến thấp nhất để cái việc là dâu nó bị chết, phải trồng lại.
Gia đình anh Trần Quốc Hương, thôn Đồng Phú, xã Việt Thành, hơn 2 tháng trước đã bị cơn lũ cuốn trôi, làm chết hơn 4.200 con gà và khoảng 3,5 tấn thức ăn chăn nuôi bị trôi hoàn toàn, chuồng trại hư hỏng nặng. Với sự quyết tâm khắc phục và khôi phục đàn vật nuôi sau bão, vợ chồng anh chị đã bắt tay ngay vào sửa chữa, mua hơn 4.000 con gà giống về nuôi. Dự kiến sang tháng 1, số gà này sẽ cho xuất bán với giá như hiện nay cũng mang về cho gia đình anh chị khoảng 40 triệu đồng tiền lãi, anh Hương cho biết.
Cái tổng thiệt hại của gia đình tôi ước tính khoảng 200 triệu đồng. Và sau khi cơn bão đi qua thì được sự hỗ trợ của bà con nhân dân trong thôn đến để thu dọn nhặt xác gà trôi và thu dọn để bảo đảm an toàn cho môi trường xung quanh. Sau đó thì gia đình tôi cũng đã khắc phục múc đất để khôi phục lại sản xuất, phun tiêu độc khử trùng trang trại để đảm bảo tái đàn ngay sau đó. Thì hiện tại gia đình tôi cũng đã được sự hỗ trợ của bà con nhân dân xung quanh nữa là đào hố chôn lấp và tiêu độc khử trùng bảo đảm với về cái môi trường và tái đàn thành công. Đến hiện tại bây giờ gia đình tôi đang nuôi là 4.000 con gà.
Bị thiệt hại nặng nề bởi hoàn lưu bão số 3, hợp tác xã chăn nuôi gia cầm Đồng Phú có 3 trại gà với khoảng 9.000 con gà bị chết. Xác định đây là vật nuôi chủ lực mang lại thu nhập chính cho các thành viên. Đến nay các trại gà đã hồi phục, nhiều hộ số lượng tái đàn cao hơn so với thời điểm trước bão lũ, với mục tiêu duy trì sản lượng tiêu thụ bình quân của hợp tác xã trên 7 vạn gà, mang về giá trị khoảng trên 2 tỷ đồng. Đặc biệt tránh xuất bán ồ ạt khiến tăng nguồn cung quá cao cho thị trường, các hộ tham gia hợp tác xã đã lựa chọn nuôi gà ở các thời điểm lệch nhau nhằm đảm bảo tốt việc chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh và đầu ra. Anh Trần Mạnh Hà, giám đốc hợp tác xã chăn nuôi gia cầm Đồng Phú nói:
Hợp tác xã tôi vừa rồi là sau cơn bão ấy, thì do ảnh hưởng cơn bão ấy, thì chúng tôi bị ảnh hưởng mất 3 chuồng. Số lượng gà là bị ảnh hưởng là lên đến 9.000 con. Thì sau khi cơn bão đi qua thì dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Việt Thanh cũng như là sự quan tâm động viên của thôn xóm cũng như là của hợp tác xã thì chúng tôi cũng đã tổ chức khắc phục và sửa chữa lại chuồng trại và tiến hành tổ chức tái đàn đối với những cái chuồng mà bị thiệt hại về con gà, cũng như là chúng tôi cũng đã tổ chức liên kết đối với các cái công ty như là công ty giống con giống và công ty cám để có các con giống và cái nguyên liệu thức ăn đảm bảo làm sao là chúng tôi tái đàn.
Cùng với chăn nuôi, xã Việt Thành có trên 220 hecta dâu tằm bị thiệt hại, trong khi đây là cây trồng chủ lực của đại bộ phận người nông dân. Với sự quyết liệt của địa phương thể hiện ở việc sát cánh cùng người dân trong mọi thời điểm từ khi xảy ra bão lũ đến khu vực ban đầu, như tuốt bỏ phần lá bị bám nhiều bùn đất, bấm ngọt vệ sinh ruộng dâu, tỉa cành tăm, cành bị gãy. Ở mỗi giai đoạn, các giải pháp được đưa ra kịp thời, sát sườn với những mong mỏi của nhân dân. Nhờ đó mà cây dâu đã có sự hồi phục mạnh mẽ, nhiều hộ đã nuôi tằm trở lại. Dự kiến toàn xã thu được khoảng 10 tấn kén. Bà Nguyễn Thị Tuyết Nga, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Việt Thành cho biết.
Đối với xã Việt Thành thì 100% diện tích hoa màu đều bị ảnh hưởng. Đặc biệt là xã Việt Thành thì nằm trong cái xã trọng điểm về trồng dâu nuôi tằm. Thế thì xã thì có 223 ha dâu đều bị thiệt hại. Thì qua kiểm tra rà soát thì có 90 ha là thiệt hại trên 70%. Thế thì trong quá trình nước rút thì xã cũng đã tuyên truyền vận động nhân dân khơi thông các cái tuyến mương bị bồi lấp để đảm bảo thoát nước, để những cái diện tích dâu nào thoát nước được thì sẽ phát triển được. Và những cái diện tích nào mà bị bồi lấp sâu thì cho bà con nhân dân cải tạo. Thế những cái diện tích mà có thể mà thoát nước mà đảm bảo sống được thì hướng dẫn bà con nhân dân hái lá và đốn phớt, chăm sóc thì để có cái mầm mới lên để nuôi tằm. Thì qua quá trình nước rút thì bà con nhân dân cũng đã chăm sóc được những cái diện tích dâu mà có thể khôi phục để nuôi tằm, thì đã đưa vào nuôi tằm và sản lượng kén tằm sau khi bão lũ đến thời điểm này thì cũng được gần 10 tấn kén. Đấy, cũng mang lại cái thu nhập cho bà con nhân dân. Thế còn lại cái diện tích mà phải trồng lại ấy, thì hiện nay đặc biệt là như hợp tác xã dâu tằm Hạnh Lê cũng mạnh dạn mua máy về để xới cái đất, những cái diện tích đấy, múc cái diện tích dâu mà bị chết ấy, và xới cái đất lên phơi để đảm bảo đất để tới đây là cuối năm là sẽ trồng vụ dâu mới.
Với địa hình bằng phẳng nên khi nước sông Hồng dâng cao đã làm xã Y Can bị ngập úng nặng với hơn 1.000 hộ bị thiệt hại về sản xuất nông nghiệp. Ngay sau lũ đi qua, xã đã tập trung triển khai các giải pháp tuyên truyền, vận động nhân dân tập trung khắc phục, tái sản xuất để sớm ổn định đời sống. Anh Nguyễn Chí Công, công chức địa chính, nông nghiệp, xây dựng và môi trường xã Y Can nói.
Xã đã thực hiện nhiều cái nguồn hỗ trợ giống, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật để cho người dân khôi phục sản xuất ngay trong vụ đông của năm 2024-2025. Và đối với chăn nuôi thì đối với xã đã phối hợp với các đơn vị của cấp huyện đã hỗ trợ thuốc khử trùng, tiêu độc khử trùng và có những cái chính sách đặc thù để hỗ trợ cho người dân khôi phục sản xuất sớm để tái đầu đàn.
Dù bị thiệt hại nặng nề bởi cơn bão, nhưng gia đình bà Trần Thị Hoài Thu, thôn Quyết Tiến, xã Y Can luôn xác định gắn bó với phát triển chăn nuôi trong mọi hoàn cảnh thách thức. Bởi thế, sau lũ, gia đình bà Thu đã tái đàn thành công các loại vật nuôi với hơn 3.000 con gà đang phát triển tốt. Cùng với đó, đàn lợn cũng chuẩn bị xuất bán, dự kiến sẽ mang lại cho gia đình bà một khoản khá để tiếp tục tái đàn vật nuôi. Bà Thu cho biết.
Mình là người nông thôn thì cái công việc chính của mình là mình chăn nuôi sản xuất, thì khi mà bão lũ đi qua thì bà con mình và gia đình nhà tôi thì cũng phải cố gắng để mà tái đàn thôi. Chứ vừa lợn vừa gà thì cũng vào 3.000, còn lợn thì đấy một đàn nó đang cũng chuẩn bị xuất bán đấy, và còn một đàn nữa thì cũng vừa mới vào được mấy ngày thôi.
Khôi phục sản xuất nông nghiệp bám sát tình hình thực tiễn, chính quyền địa phương đã giúp người nông dân có hướng đi sau những mất mát, thiệt hại từ bão lũ. Đến nay, 81,5 hectare dâu tằm của huyện Trấn Hiền bị ngập úng nặng, đã khôi phục, đang tập trung chăm sóc để nuôi tằm vụ xuân 2025. Bắt đầu từ trung tuần tháng 10, với sản lượng kén thu hoạch trong tháng 10-2024 đạt 92,3 tấn. Diện tích dâu phải trồng lại 100 hectare, đã triển khai đăng ký đến hộ gia đình để chuẩn bị phân bón cây giống trồng từ tháng 10 đến tháng 12-2024. Huyện đã tổ chức tuyên truyền hướng dẫn nhân dân thực hiện công tác tiêm phòng vaccine phòng bệnh định kỳ cho đàn vật nuôi trong năm 2024. Đến nay cơ bản các hộ bị thiệt hại đã thực hiện tái đàn phát triển chăn nuôi. Hiện đã khôi phục số lượng đầu đàn trước thời điểm xảy ra bão số 3 năm 2024.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.